Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cột Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh.
Chương 34, ra đòn. Ngồi đi, uống trà nhé. Ôi, cảm ơn. Anh không phải căng thẳng gì cả. Tôi đâu phải đại ca xã hội đen. Tôi cũng chỉ là một nhân viên, một người làm ăn đứng đắn nghiêm túc. Tôi không căng thẳng, nhưng tôi lấy làm lạ tại sao anh lại đến tìm tôi. Kìa, đã nói rồi mà, tôi được biết anh lại rất giỏi. Cũng tạm tạm, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên, vì ở Giang Kinh, các anh đâu phải không có người đạo sông nước. Nơi này có sông, có hồ, chắc chắn phải có cao muối rồi. Có nhiều, nhưng việc này không kiện nhiều người ở đây, vì sẽ còn chung với nhau, nếu quan hệ kém hơn thì sẽ bất tiện. Nếu anh, coi như chuyện làm ăn sòng phẳng, công việc là công việc. Ý anh là, tốt nhất là nhờ người tỉnh ngoài, thậm chí có người nay đây mai đó chuyên đi làm thuê đều được. Chỉ cần lạm giỏi, thật thà danh chất, nếu danh mạnh đáng giá thì không chấp nhận. Anh cần mấy người? Ít thôi, anh là một, có thêm 3-4 người nữa là được. Ông chủ của tôi ưa kín đáo, không muốn gây chú ý. Anh lại còn có ông chủ nữa. Tôi vừa nói rồi, tôi chỉ là nhân viên bình thường. Nếu tìm được người, thì tôi sẽ nói gì với họ? Tiền nong hay gái ngố gì đó à? Ha ha, anh chỉ nói thế này. Nói là nếu dự án này thành công, thì họ sẽ không phải đi làm thuê cho ai nữa. Tôi chắc anh thừa biết cách nấu ngon đúng không? Nhưng chắc chắn họ sẽ hỏi là dự án gì. Tôi nói thật nhé, anh chẳng hiểu đâu. Nhưng ai lớn hứa là không ạ? Nhưng ai lớn hứa nhất là không đáng ra ít nhiều. Tìm người lặn giỏi để làm gì? Đương nhiên là để đi mò, hốt cái gì? Tôi nói đây, mấy chiếc trung quốc của cuốn sách Thiên Công Khai Vật, anh biết không? Tôi chưa từng nghe nói đến. Biết về sự phát triển của khoa học nước ta, trong đó có nói đến lặn. Muốn xem, những cậu lặn ấy đi làm gì? Chịu, không biết. Mò ngọc trai, ngọc trai các con trai, hiểu chưa? Dự án này hết như việc bạn tìm ngọc trai. Na Lan và Tần Hoài đeo tai nghe, ngồi trong xe ô tô bật điều hòa hết cỡ. Nghe xong đã đối thoại. Người nhân không hỏi là tốn chết. Anh ta được một người đi khắp nơi tìm con người lặn. Còn với anh ta nữa, tập một con mồi tổ lặn đi tìm ngọc trai. Đương nhiên, tìm ngọc trai chỉ là cách nói bóng gió. Na Lan gỡ tai nghe xuống nói, xem ra chúng ta đã đoán đúng. Có lẽ vụ án năm sát chết có liên quan đến khoa học hóa nhan. Không hiểu sao, điều hòa trong xe bật tối đa mà Tần Hoài vẫn vã người vui chán. Anh nhẹ nhẹ nói, mà chắc chắn cũng liên quan đến vụ dục vẫn mất tích. Tại sao? Tần Hoài không đáp, chỉ lẳng lặng về số rồi quay xe. Khi trời đã tối mịt, Tần Hoài và Na Lan lên đường. Cả hai cùng ôm bọc nhà văn của Tần Hoài mới ăn cơm tối rồi đổi lại xe. Hai người lại phóng về bãi đỗ xe của lục ô Thế Gia kề bên bờ hồ. Im lặng suốt dọc đường. Chiếc xe Odyssey này, máy bốn rất êm, khiến sự im lặng trong xe càng trở nên khó chịu. Ở lúc này mở cửa tiếng nghe tiếng gió vi vu thì sẽ tự nhiên hơn. Xin lỗi, không sắp ra khỏi đường cao tốc, Tần Hoài lỗi mở miệng. Anh lại làm chuyện xấu gì à? Na Lan hiểu cả, nhưng giả vờ hỏi. Thêm lỗi là thường. Tần Hoài ngắt ngứ, hình như không biết nên nói thế nào. Ví dụ, cứ im lặng, rồi thẳng không xuống đây, không nói gì nữa. Anh cũng biết rồi. Phương Văn Đông lần đầu gặp tôi đã nói rằng tính tình tuyệt hoài đôi khi kỳ cục một chút, nhưng phẩm chất rất tốt. Na Lan cười cười. Nhưng chuyện như thế này anh đâu cần suy nghĩ gì. Nếu anh đối tác là cảnh ngợi như vậy, chắc đã suy sụp rồi. Phương Hoài. Tôi luôn cảm thấy mình rất cứng khỏi. Na Lan, trái lại, tôi thường hay có cảm nhận sai lệch về mình. Xe đã dễ vào đường Long Thanh mới ạ. Xe đã dạy vào đường Long Thanh mới làm cách đây 2 năm. Tiếp tục chạy lên, rồi dạy phải vào đường Lục Ô, rồi tiến vào cổng chính của Lục Ô Thế Gia. Lúc này đã quá 22 giờ, trên đường xe cộ dần vắng bóng. Trên đường xe cộ dần vắng bóng, Vĩnh liên tiếp bật đèn xanh, nên chiếc xe Odyssey đang vào khoảng 60 km/h. Đến đầu đường một ô, Lan Lan bỗng kêu lên. Thì thấy kế trước có chiếc xe tải hạng nặng vừa bất ngờ sang tuyến giữa. Chiếc gã tài xế say rượu, xe đang lao sầm sập về phía chiếc Odyssey. Tần Hoàng phản ứng nhanh, quay vô lăng sang phải, đạp vào bên đường, sẵn sàng phanh lại. Đúng ở lúc này hai người nhận ra rằng giữa tay lái siêu hạng cũng không thể tránh nổi kiếp nạn đêm nay. Dưới con đường nhỏ bên phải, một chiếc SUV cỡ đại màu sẫm với thân từ địa ngục ngôi lên đang nhắm ngang sườn xe của họ lao tới. Tần Hoàng chỉ có thể làm một việc duy nhất là đạp mạnh chân ga để thoát khỏi tình thế bị kẹt giữa hai bên trái phải. Nhưng đã có muộn, hai tiếng va đập cực mạnh vang lên. Đầu óc và toàn thân Lan Lan đồng thời chấn động kinh khủng. Rồi cô không nhìn thấy gì nữa. Lan Lan rất lấy làm lạ, người cô như lơ lửng giữa mây mù, chóng mặt, người đau không sao chịu nổi. Nhưng ý thức thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chắc đây là bản năng sinh tồn. Lúc này không nhìn thấy gì cả, vì đầu cô vẫn đang ngồi trong cái đôi khí tự động mở ra khi nãy. Nay cô vẫn nghe rất rõ tiếng thần người đang gọi. Cô chạy đi. Mau ra đi, chạy đi, nguy hiểm lắm. Cô còn cảm thấy Tần Hoài đang lay cô rất mạnh. Lan Lan lập tức hiểu ra, hai xe vừa nãy chú Tân đâm vào họ. Dù chúng là ai, mục đích vẫn là trừ khử cả cô lẫn Tần Hoài. Và chắc chắn cô chỉ ra tay một lần. Cô đỡ đã đưa tay cáo ra an toàn, rồi lần tìm tay gạt mở cửa xe. Đẩy mạnh, chỉ thấy trước mặt màn đêm đen kịt, nhưng đôi chân cô vừa chạm đất đã chạy như bay. Phía sau vang lên tiếng bước chân đục nhanh và tiếng hô đứng lại, chạy đâu cho thoát. Nhưng cô hiểu rằng tuyệt đối không thể nghe lệnh đứng lại, cô tiếp tục chạy như điên. Mắt cô đã dần nhìn rõ phía trước, chạy thục mạng nhưng vẫn nhắm về phía khu biệt thự lục ô. Tiếng bước chân đổi nhau vẫn vang lên phía sau, nhưng Lan Lan biết mình đã bước lên khá xa. Và ưu thế của cô là những ngày qua, cô đã rất công tạo địa hình khu vực quanh đây. Cổng chính của lục ô thế gian là cửa lớn song sắt, vì nó là bức tường vây khá cao. Thực ra cánh vây chỉ chạy căng già nữa, vì mặt kia của lục ô là hồ nước. Đường lục ô còn có vài nhánh nhỏ như những rừng cây xanh tốt. Chiều tối, các vị chủ nhà trong khu này thường ra ngoài cổng chính đi bách bộ hoặc đi siêu thị. Điều quan trọng là những con đường nhỏ này cũng chạy đến đường hồ Trương Dương. Nói chính xác hơn, những con đường nhỏ này chỉ chạy đến rừng cây bên hồ, xuyên qua rừng cây và đến bãi cát trắng bên hồ. Các con đường nhỏ này hơi giống một mê cung bát trận đường thu nhỏ. Lan Lan đã đến đây vài lần, và những lúc trời trắng vạn, đi dạo khắp nơi với đường trường đường. Lúc này, bản năng đã bỏ cung chạy vào con đường nhỏ, tiếp tục nhấn trong bóng bay ra sẽ đánh lạc hướng được bọn truy bên kia. Lan Lan đừng chạy nữa, chạy xong rồi, bọn cô sẽ không hại cô, chỉ muốn nói chuyện thôi. Có kẻ đang gọi, giọng nghe lãng mắt, rõ ràng là hắn đang thấp thỏm. Hắn cứu vãn tình thế tay trắng trở về, hoặc là hắn đang lừa để cô nghĩ rằng hắn đang bó tay, biết cách khiến cô trốn khỏi kinh địch. Không thể trả lời, cô gần nghĩ xem chuyên minh là ai. Sinh tồn là số 1. Mày đi được thì để trong ví, ví lại để trong xe. Cô lúc này đây không, hy vọng duy nhất nằm ở phía trước. Hắn nước. Cô rất biết hồ nước ấy có vẻ thầm lặng, nhưng nó đã nuốt vô số sinh mạng. Đã nuốt bao kẻ dám mạo hiểm bất kính nó, biến họ thành những oan hồn, họ bị hại hết sức ly kỳ. Nhưng đêm nay hồ nước là điểm đến của cô, và thần hộ mệnh cho cô. Đôi chân vẫn chạy như bay, truy binh bán giết phía sau. Chúng có ít nhất 3 tên, ánh đèn pin lia quét, sực tìm ngóng Lan Lan. Chúng đã thấp thỏm vì hết, chúng biết tự tin với thể lực có tốc độ của nhân giới. Chỉ muốn khoảng nữa sẽ đuổi kịp cô. Nhưng chúng không ngờ, Lan Lan không chạy tiếp đường một mà lại xuyên qua một bãi cạn, xuyên qua một bãi cỏ, các bụi cây rồi biến mất vào khu rừng. Đây lại là một ưu thế của Lan Lan, một người bình thường khi chạy đuối trăm nữa, cùng theo thói quen chạy theo lối khủng khiêu, chứ không dạy gì mà trái quái như thế. Chỉ những ai đã thử địa hình thì mới dám chơi cái chiếc lạ này. Cho nên khi mấy tên truy binh đó không thấy bóng Lan Lan trên đường nữa, thì cô đã chạy đến giữa rừng cây. Khi chúng chạy vào rừng để truy kích, thì cô đã hoàn toàn biến mất. Bọn chúng cùng mắc một sai lầm nữa, vẫn thuộc lĩnh vực phản ứng bản năng. tức là chúng tập trung sự tìm cô ở bãi cát và nhìn về nguồn nó, nó chỉ nó công tốc. Bây giờ chúng nó nghĩ rằng có lẽ Na Lan đã xuống nước. Mọi người đứng lên chờ, nếu nó xuống nước thật thì chẳng mấy chốc nó sẽ phải bơi trở lại. Nhưng một tên trong bọn không cho là thế. Mày thì biết gì, nó không bơi trở lại, nó sẽ bơi tiếp, về thôi. Một tên khác giận dữ không chân đá bay hình đá dưới đất.